súc sanh có được giảng sanh không? Hỏi: nếu một người bị đọa địa ngục, phát tâm sám hối hay thực hành Bát Nhã Tâm Kinh, không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không? Nghĩa là lúc nào cũng quán tưởng những hình ảnh mà mình đang chứng kiến là không có thật, vậy thì địa ngục có biến mất không?
Trả lời: quán tưởng được vậy thì hay quá, nhưng liệu có quán tưởng được không? Người hạ ngu phàm phu thường hay quán tưởng bậy bạ, quán lạc đường nhiều lắm. Do đó nói thì hay lắm, nhưng làm không được. Vậy nên cẩn thận mới tốt. Chư tổ sư khuyên chúng sanh trong đời này đừng nên dụng công theo các pháp quán tưởng, dù rằng pháp quán tưởng được Phật nói trong kinh điển. Vì sao vậy? Thật ra những pháp quán này chỉ dành cho hàng Bồ Tát, hàng thượng căn thượng trí hành mà thôi, không phải dành cho hàng chúng sanh hạ ngu trong thời mạt pháp này đâu. Quán tưởng chưa sâu bằng chiếu kiến, chiếu kiến mới thật sự thấy sự thật chân tánh của pháp giới, của vũ trụ nhân sanh. Đây là điều ngoài giới hạn hiểu biết của chú rồi. Tốt nhất hãy mau mau thật thà niệm Phật, cầu Phật gia trì để cuối đời giảng sanh. Giảng sanh xong mới có tư cách luận bàn đến những quyền nghĩa này. Còn bây giờ chúng ta nói đến chẳng qua là sự phiếm luận, hay nói rõ hơn chỉ là tà tri tà kiến không tốt.
Hỏi: trong một cuốn sách khác con đọc cũng có nói rằng chính Diêm Vương và các vị chủ ngục cũng bị hành hạ 3 lần một ngày. Có phải tại vì họ hành hạ những người bị đọa quá khắc nghiệt mà phải chịu đựng như vậy, hay chính họ phải trả nghiệp của họ?
Trả lời: chú chỉ chuyên niệm Phật rất cần nhất tâm. Muốn nhất tâm thì không được tham việc nghiên cứu sâu rộng, vì càng nghiên cứu rộng thì càng loạn tâm, càng gặp nhiều chướng nạn, chắc chắn là điều không tốt cho người muốn niệm Phật cầu giảng sanh. Chính vì thế mà kiến thức của chú kém lắm. Ngay cả điều cháu đưa ra này, chính chú chưa biết đến cho nên không dám bàn thêm. Nếu cháu muốn thì hãy tự điều tra thêm cho rõ, xem thử từ trong kinh nào có quyền nghĩa nào khác không. Còn nếu muốn nhất tâm niệm Phật thì những kiến thức này tạm thời bỏ qua đi mới tốt. Tìm hiểu nhiều quá để mất giảng sanh thì lo chuyện giảng sanh thoát dòng sanh tử há không hay hơn sao? Ngài Tịnh Không thường nói pháp Phật cũng phải buông xuống để đi thành Phật, hà huống không phải là pháp Phật? Đây chính là lời Phật dạy trong kinh Kim Cang. Người biết đường thành Phật thì hãy buông hết mấy thứ lũng cụng xuống để được nhẹ nhàng đi làm Phật, chứ đeo vòng làm chi các gánh pháp đó cho nặng. Phật dạy qua sông điện bè, người biết tính nguyện hành là người một đời này qua sông đó. Đừng mang đủ thứ trên vai nữa mà trì trệ đường giải thoát. Các vị quỷ dương ở dưới địa ngục đều là Bồ Tát thị hiện, điều này có nói trong kinh. Chuyện hành hình ở địa ngục thật ra cũng không phải ai hành hình mình đâu, chính cái cảnh giới từ chính trong tâm của họ hiển hiện mà hành hình họ đó. Chính vì vậy mà Bồ Tát xuống địa ngục để cứu vớt chúng sanh cũng khó khăn mới cứu được, vì tất cả đều phát xuất từ trong tâm của họ mà ra. Phật Bồ Tát chỉ khuyên chúng sanh bỏ ác làm thiện, niệm Phật thoát nạn, tự họ phải cứu họ. Người nào nghe lời khuyên cải đổi tâm tánh thì thoát địa ngục, người nào cố chấp không nghe theo, cứ để tâm hận thù ganh tị đố kỵ thì sẽ tiếp tục chịu hành hình từ kiếp này sang kiếp khác. Tất cả các quỷ sứ hình phạt địa ngục đều chiêu cảm từ trong tâm hiện ra. Các ngài quỷ sứ nếu có hiển hiện thì họ chỉ là những người chấp pháp, chứ không phải là người hành hạ chúng sanh. Giống như người thường nằm ác mộng, có người bị ác mộng gây rợn từng đêm, mỗi đêm càng nặng hơn. Họ sống tại dương gian này mà đau khổ có khác gì trong địa ngục? Trong ác mộng họ thấy có người chém, đâm, bóp cổ, hành hạ họ đủ cách, nhưng thật ra có ai hành hạ họ đâu. Vì lâm vào cảnh giới này mà nhiều người phải điên loạn, phải tự tử, tất cả đều là giả quyển hết. Nhưng chính họ bị vướng vào đó, họ thấy có thật, rõ ràng, nhất định không thể chối bỏ được. Nếu chính họ ngộ ra đó chỉ là giả quyển thì tự nhiên hết. Lý đạo là vậy, nhưng giải quyết vấn đề không phải dễ. Quán tưởng được sự việc đều hảo quyền không phải là khả năng của người phàm phu, nghĩa là có quán gì quán cũng mù mịt, có tưởng gì tưởng vẫn bị hành hình. Nói rõ hơn, khó thể thoát nạn. Cách tốt nhất là niệm Phật. Niệm Phật thì khỏi niệm ma, khỏi niệm quỷ, khỏi bị sợ hãi, khỏi bị kinh hoàng, nghĩa là thoát khỏi các cảnh khổ đó. Niệm Phật thì được chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ, chư Bồ Tát gia trì, được Phật gia trì, tự nhiên tâm hồn sẽ an tịnh, tâm an tịnh sẽ hưởng cảnh giới an tịnh. Chúng cháu thành tâm niệm Phật, thường xuyên niệm Phật, cứ niệm Phật tự nhiên tâm sẽ sáng, gọi là minh tâm kiến tánh vậy. Chư chú công chúc cháu nghiên cứu nhiều. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 28 tháng 4 năm 2009.
Thánh hiệu Đức Phật, giáo chủ cõi Tây Phương. Hỏi: niệm A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật? Rất cảm ơn. Phạm Hữu Nghị
trả lời: niệm Phật chính yếu là lòng thành, cho nên chấp vào từ ngữ. Phật không chấp nên vô ngại, còn chúng sanh cứ chấp mãi nên bị chướng ngại. Từ chỗ cố chấp này mà sinh ra đủ thứ tranh luận. Sự mà còn chướng ngại như vậy thì lý còn bị rắc rối nhiều hơn nữa, biết đến bao giờ tâm mới thanh tịnh. Trước tiên xin đưa ra vài việc điển hình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy người niệm Nam Mô Bụt A Di Đà, còn hàng trăm vị hòa thượng khác khuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sư ông Nhất Hạnh không bao giờ chỉ trích người niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị hòa thượng khác cũng không có chỉ trích cách niệm Nam Mô Bụt A Di Đà. Đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh có chủ trương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa thượng Thích Thiện Tâm cũng một vài lần có nhắc đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng ai muốn niệm theo kiểu nào các ngài cũng hoan hỷ, chứ bao giờ các vị đại lão hòa thượng la rầy một Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khi đó, hàng trăm vị hòa thượng khác vẫn giữ nguyên câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, và các ngài cũng chưa bao giờ phê phán cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật của ngài Thích Trí Tịnh. Tại sao vậy? Vì phải chăng các vị đã thấu được lý phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng? Tạm dịch: cái gì có hình tướng đều giả tạm, còn phàm phu chúng ta thì cố chấp từng chút, ai cũng cho là mình đúng, người khác sai, nên gây ra không biết bao nhiêu sự thị phi tranh cãi. Càng tranh cãi càng sai, vừa phí uổng thời giờ, vừa tán loạn tâm. Nhưng thực tế thì sao? Xin thưa rằng, đã là Phật thì đâu còn danh tánh, hình tướng gì nữa. Vì chúng sanh cần phải có những thứ đó để nương dựa, nên quý ngài mới thị hiện ra danh tánh hình tướng cho chúng sanh có chỗ quy y. Như vậy, vì chúng sanh mà chư Phật có tên, có hình tướng, đó chỉ là phương tiện để độ chúng sanh mê muội như chúng ta mà thôi. Trong kinh Phật gọi là tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri đường, tùy theo chúng sanh muốn gì, các ngài thì hiện ra để độ. Trong kinh nói, Bồ Tát đã phá tứ tướng, nghĩa là không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả nữa. Không những thế, Bồ Tát còn phá đến tứ kiến, cao hơn tứ tướng, nghĩa là cái nghĩ tưởng về bốn tướng cũng không còn nữa. Nếu không được vậy thì chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát mà còn vậy rồi, huống chi khi chứng đắc đến quả vị Phật là quả vị giác ngộ hoàn toàn rồi. Vậy thì thực tế, suy cho cùng lý, Phật làm gì còn có tên? Có tên tức là còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, có đủ tứ tướng sao? Niệm một danh hiệu Phật là niệm ngay cái tánh đức của chính mình. Nhưng vì chúng sanh không biết cái tánh đức của mình là gì, cho nên niệm danh hiệu một vị Phật cho tánh đức hiển lộ. Như vậy, niệm Phật chính là niệm tâm. Niệm tâm thì tâm phải niệm tâm, chứ không phải miệng xưng danh hiệu. Miệng xưng danh hiệu chỉ là phương tiện giúp cho cái tâm nó niệm. Nói cho dễ hiểu là người niệm Phật cần phải thành tâm, chí thiết. Khi tâm nhiếp lại, nghĩ tưởng, quán đến vị quá chủ Tây Phương Cực Lạc, thì niệm A-di-đà Phật hay A-mi-đà Phật, danh xưng nào lại không phải là vị quá chủ Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật là tâm niệm Phật, chứ không phải cái miệng xưng danh hiệu. Hãy thử nghĩ, nếu mục đích là cái danh hiệu, thì người Tàu niệm tiếng Tàu, người Thái niệm tiếng Thái, người Việt niệm tiếng Việt, mỗi dân tộc niệm một ngôn ngữ riêng, âm thanh hoàn toàn khác lạ. Chẳng lẽ mình thì đúng, còn họ thì sai sao? Chẳng lẽ họ cũng tu pháp đó mà đành phải đặt đến chỗ khác sao? Chẳng lẽ pháp tu niệm Phật chỉ dành cho một dân tộc đặc biệt nào đó trên quả địa cầu này sao? Nên nhớ, đại thệ của A-di-đà Phật cứu đến 10 phương pháp giới chúng sanh, chứ không phải chỉ riêng quả địa cầu này đâu. Quả địa cầu trong kinh gọi là Nam Diêm Phù Đề thật quá nhỏ so với pháp giới. Mục đích là thành Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, muốn thành Phật, chúng sanh hãy mau tìm đường giảng sanh Cực Lạc. Như vậy, pháp niệm Phật là một phương tiện cho chúng sanh nghe đến để biết đường đi về tới Tây Phương Tịnh Độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu văn danh đắc độ, nghe danh hiệu A Di Đà Phật gọi là văn danh, được giảng sanh về tịnh độ gọi là đắc độ, hay gọi là tùy văn nhập quán, nghe danh hiệu Phật gọi là tùy văn, nhờ đó mà biết rõ đường giảng sanh cực lạc quốc, tức là nhập quán. Như vậy chúng ta niệm Phật cách nào mà biết rõ đường về Tây Phương cực lạc là niệm đúng. Nếu người đã quen và nhiếp tâm vào A Di Đà Phật thì hãy tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Nếu người nào nghe đến A Di Đà Phật mà cảm ứng, hãy niệm A Di Đà Phật, xin chớ chấp trước. Chấp trước là sai. Hay nói rõ hơn, cố chấp vào ý muốn của mình thì nhất định bị lạc vào tà kiến. Phật có lời dạy rằng: dĩ âm thanh cầu ngã, dĩ sắc tướng cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tạm dịch: người mà chấp vào âm thanh mà cầu ta, chấp vào hình tướng mà cầu ta, người đó đang tu theo tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Câu kinh này ứng dụng tại đây rất hay. Dĩ sắc tướng cầu ngã, tức là cố chấp vào hình tướng mà tu hành. Nói rõ hơn, thấy ta có tu, người khác không tu, ta tu giỏi, người khác tu dở, ta là tốt, người khác xấu, ta là nhất, không ai bằng, cống cao ngã mạn, cạnh tranh ganh tị, thì đây là điều không tốt. Dĩ âm thanh cầu ngã chính là sự cố chấp vào ngôn ngữ. Ví dụ người ta chấp vào danh hiệu A Di Đà Phật mà chê bai người niệm A Di Đà Phật, hay ngược lại, người chỉ thích niệm A Di Đà Phật mà tìm cách chống bán người niệm A Di Đà Phật, thì những người này bị vướng đến cái nạn dĩ âm thanh cầu ngã. Người tu hành chân chánh phải tránh, đừng làm vậy. Nhắc lại, niệm Phật là tâm niệm chứ không phải là biện niệm. Cái biện niệm Phật chẳng qua là phương tiện nhắc nhở cái tâm quay về với chân tâm tự tánh, quay về với Phật tánh của chính mình. Một người khi niệm Phật đến chỗ vô niệm thì xin hỏi rằng: còn đâu là di, còn đâu là mi nữa? Ngài Trung Phong Quốc Sư có nói: niệm đáo tâm, không Phật diệt dâm. Tạm dịch: niệm Phật đến cảnh tâm vắng lặng như chân không thì Phật cũng không còn nữa. Đây chính là niệm Phật đến chỗ vô niệm. Lúc đó mới quán chiếu rõ ràng: Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, thì còn gì để phân biệt? Phật đâu còn ở đây, ở kia, Phật đâu còn ở trong, ở ngoài, Phật đâu còn có tên tuổi gì nữa mà chấp. Thế thì chúng ta không nên cố chấp vào từ ngữ hay âm vọng của thế gian làm chi, cho tâm hồn rối bời. Tâm rối bời thì khó được thanh tịnh giải thoát vậy. Tùy duyên thì vô sự an nhiên, phan duyên thì lộn xộn rắc rối. Ví dụ, người thường nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật, hãy cứ để họ tiếp tục niệm A Di Đà Phật tùy duyên, họ sẽ dễ được cảm ứng. Biết bao nhiêu người niệm A Di Đà Phật đã được giảng sanh, nên không bắt họ phải thay đổi. Ngàn kinh vạn điển, hàng triệu người Việt Nam đều xác định danh hiệu A Di Đà Phật, thì chúng ta hãy an lòng mà niệm A Di Đà Phật. Nếu ta cố tình thay đổi cách niệm của họ, phan duyên, làm cho họ mất sức nhiếp tâm, rất khó được cảm ứng, nhất là lúc lâm chung. Ví dụ khác, như người thường niệm A Di Đà Phật, đến lúc lâm chung, nếu người hộ niệm đến niệm A Di Đà Phật, nghĩa là niệm khác cách niệm thường ngày của người bệnh, sẽ làm họ bị xáo trộn, không nhiếp tâm, có thể gây nên phiền não rất lớn. Chính vì vậy mà dễ bất phần giảng sanh. Nhân quả này người hộ niệm phải chịu. Người tu hành làm một việc gì cũng cần nghĩ đến quả báo. Một ví dụ nữa, một người bệnh muốn niệm A Di Đà Phật khi lâm chung, lại mời ba hộ niệm thường ngày niệm A Di Đà Phật đến để hộ niệm, thì cũng dễ sinh ra vấn đề. Nếu niệm theo người hộ niệm thì người bệnh bị phiền não, đã phiền não thì khó giảng sanh. Nếu ba hộ niệm vì muốn thuận theo người bệnh mà phải đổi cách niệm thường ngày của họ, nghĩa là thay vì niệm A Di Đà Phật, họ phải niệm A Di Đà Phật, làm cho chính những người hộ niệm rất khó nhiếp tâm. Không nhiếp tâm được thì cũng dễ sanh phiền não. Niệm Phật mà bị phiền não thì công đức hộ niệm sẽ bị suy giảm rất nhiều, rất khó được tương ưng. Xin nhắc lại rõ ràng điều này. Chúng ta đều là phàm phu nên rất cần sự thuận duyên hỗ trợ. Mỗi một sự thay đổi đều có thể gây sự xáo trộn. Nếu bị xáo trộn ngay lúc đâm chung thì thật là bất hạnh lắm vậy. Chính vì thế, để tránh sự xáo trộn này, chúng ta nên tùy hỷ công đức và hằng thuận chúng sanh là điều tốt đẹp. Nghĩa là niệm cách nào cũng tốt cả. Chúng ta cần tán thán người niệm Phật, đó là tùy hỷ công đức. Đi đến một đạo tràng, hộ niệm sao mình niệm vậy, đừng cố tình thay đổi hay phê phán cách niệm của họ, đó là hằng thuận chúng sanh. Thấy người tu hành niệm Phật cầu giảng sanh, ta nên tán thán ủng hộ. Điểm chính yếu chính là tín nguyện hành, đây là điều bất biến, nên khuyến tấn hỗ trợ. Còn hình thức thì có thể uyển chuyển hay gọi là tùy duyên. Mỗi người đều cảm ứng đến một phương pháp riêng, hãy nương theo điều thuận lợi riêng của họ để giúp họ thăng tiến. Đừng quá cố chấp vào danh từ, cố chấp vào hình thức rồi phân biệt chê bai đúng sai. Thực tế việc này không đem lại ích lợi gì cả, ngược lại còn gây thêm xáo trộn, tranh luận, chia rẽ, khiến lòng người ly tán, thối tâm tu hành, làm cho Phật pháp đang trong cơn mạt pháp lại càng bị mạt nhanh hơn. Tuy nhiên, riêng cá nhân của mỗi người phải tự quyết định một hướng niệm, đừng nên chao đảo, niệm cách nào mà thuận với mình, cảm ứng tốt với mình thì đó là chánh pháp của mình vậy. Ấn Độ khuyến khích thành lập nhóm niệm Phật nhỏ để cùng tu chung, nhóm cộng tu nhỏ thì ít phiền não bớt diệt, dễ hội tụ với người đồng nguyện, đồng hành, đồng cách tụng niệm, không làm pháp sự, không làm Phật sự, không đi quá duyên, giảm chế lễ lọc, ngày ngày cùng nhau niệm Phật là tốt nhất. Được vậy sẽ dễ dàng hỗ trợ cho nhau, giúp nhau cùng tu, sự tiến tu đạo nghiệp sẽ giảm bớt chướng ngại. Khi hữu sự cụ thể như có người lâm chung sẽ cùng nhau hộ niệm tốt, mới giúp nhau một cách tích cực và hiệu quả vậy. A Di Đà Phật, Diệu Âm, ngày 17 tháng 5 năm 2009.